làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước chúng ta đã nói đến năng lực của sự cầu nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực truyền giáo. Chính vì những lời cầu thay của chứng nhân mà Đức Chúa Trời hành động trong lòng con người. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nhắc đến một số trường hợp Đức Chúa Trời tác động trong lòng người khi Cơ Đốc nhân cầu nguyện, và sau đó sẽ nói về tác động của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Người khách lạ Galilê qua tiếng hát Tố Hà.
Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi yêu thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilê tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng tôi thấy xưa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilê lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên bắt Chúa nhân con ta chết thế bao sáng án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilê xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ai tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp
Trong những phân đoạn Kinh Thánh sau đây, chúng ta sẽ được thấy cách Đức Chúa Trời hành động trong lòng người như thế nào khi chúng ta cầu nguyện cho họ. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47 ghi như sau: Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47. Trong những điều các môn đồ đầu tiên làm được sử gia Luca ghi ở đây là bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trong đó ba điều đầu tiên là giữ lời dạy của các sứ đồ, giữ mối thông công với anh em và giữ lễ bẻ bánh. Cả ba điều này liên quan trực tiếp đến thái độ tin đạo và giữ lễ của cá nhân, nghĩa là cho mình. Còn sự cầu nguyện thì hiển nhiên, Cơ Đốc nhân không chỉ cầu nguyện cho mình mà cũng cầu thay cho hội thánh và cho nhiều người khác. Chính những lời cầu nguyện này đã lay động cánh tay Đức Chúa Trời để Ngài làm việc trong lòng của rất nhiều người khác. Trong Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 8, sử gia Luca viết: Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp để ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 8. Đây là câu chuyện ghi lại phép lạ đầu tiên của các sứ đồ sau khi Chúa thăng thiên. Tuy nhiên điều chúng ta cần ghi nhận là qua Phi-e-rơ và Giăng, Chúa đã làm phép lạ này trong bối cảnh của một hội thánh hiệp một cầu nguyện. Khi con dân Chúa ở trong tinh thần sốt sắng khẩn đạo, Chúa sẽ làm những việc phi thường. Phép lạ không chỉ dừng lại ở việc người què được lành, nhưng còn là cơ hội cho sứ đồ Phi-e-rơ truyền giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay tại đền thờ, khiến cho số người tin trong hội thánh lên đến 5.000. Mà hôm sau, các sứ đồ lại còn có cơ hội lớn hơn nữa là giao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho cả tòa công luận là tối cao pháp viện của người Do Thái, bao gồm những người đã quyết định giết Chúa. Tinh thần cầu nguyện của hội thánh đã khiến cho Đức Chúa Trời hành động một cách kỳ diệu đầy quyền năng, bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, đến nỗi hai ngư dân ít học tầm thường đã đứng trước tòa công luận, tuyên bố những lời chân lý, thách thức cả đến những người lãnh đạo cao cấp nhất và cả hệ thống giáo luật Do Thái. Hết thảy các ông và hết thảy dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá đã bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 10 đến câu 12. Khi bị hội đồng Do Thái nghiêm cấm giao giảng về Chúa, các sứ đồ đã dõng dạc tuyên bố, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 19, câu 20. Như vậy, với những sự kiện trên, việc Chúa chữa lành người què, cơ hội cho các sứ đồ giảng về Chúa cứu thế ngay tại đền thờ, cơ hội làm chứng về Chúa cứu thế và lời giảng đầy can đảm phơi bày các việc ác của giới cầm quyền Do Thái ngay trước tòa công luận, cho chúng ta thấy rằng khi hội thánh hiệp một trong tinh thần nóng cháy sốt sắng cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn vượt quá mọi suy nghĩ bình thường của con người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác động của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh. Điều chúng ta cần biết để cảnh giác đó là Satan đã và đang nỗ lực gây trở ngại cho mọi nỗ lực truyền giảng. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng chính những hoàn cảnh Satan tưởng rằng sẽ tận dụng để đánh bại chúng ta, để chuyển đổi thành phước hạnh. Mỗi nan đề đều là cơ hội mới giúp cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện như thế nào. Hội thánh từng chứng kiến có những trường hợp chính quyền khởi đầu từ chối không cho tổ chức chiến dịch truyền giảng tin lành, nhưng lại cấp giấy phép vào giờ cuối. Có những lúc mưa bão đe dọa buổi truyền giảng ngoài trời, nhưng cuối cùng trời quang mây tạnh. Cũng có những nan đề liên quan đến kỹ thuật hay tài chính trong việc tổ chức truyền giảng, nhưng kết quả mọi nan đề được giải quyết ổn thỏa. Trong sứ vụ truyền giảng, chúng ta sẽ thường phải đối diện với những tình huống khắc nghiệt con người bó tay, nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến những tình huống bế tắc để bày tỏ quyền năng vinh hiển của Ngài và củng cố đức tin cho chứng nhân. Cơ đốc nhân là những người được đặc ân rất lớn cộng tác với Đức Chúa Trời trong sứ vụ tối quan trọng là truyền tin lành cho người hư vong. Chúng ta sẽ nhắc lại một tình huống ghi trong Công vụ các sứ đồ để có thể thấy những nguyên tắc trên đã được vận hành như thế nào. Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 34 ghi như sau. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bối khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng quay lại nói cùng quỷ rằng ta nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà truyền mày phải ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Nhưng các chủ nàng thấy mình không còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng, những người này đã làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta không nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giữ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thầy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đó là theo Công vụ các Sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 34. Sứ đồ Phao-lô trên đường truyền giáo phải đối diện với một tình huống nan giải, không chỉ liên quan đến quyền lực của sự tối tăm, mà còn liên quan đến một vụ kiện tụng nguy hiểm khó gỡ, gây náo loạn cả thành Philip, nơi hội thánh ở nhà Lydi vừa mới được thành lập. Chúng ta thấy ngay khi công cuộc truyền giảng vừa có kết quả là ma quỷ tức khắc gây trở ngại. Hai nhà truyền giáo là Phao-lô và Sila bị bắt, bị kiện lên chính quyền thành phố, bị tra khảo đánh đập dã man, rồi còn bị cùm xiềng và nhốt vào ngục. Trong một tình huống tệ hại, bế tắc, đau đớn và nguy hiểm như thế, nhưng Phao-lô và Sila hoàn toàn không nao núng, thậm chí không quan tâm như cách sử gia Luca kỹ thuật. Lối nửa đêm, Phao-lô và Sila đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Hiển nhiên đối với các nhà truyền giáo, cầu nguyện và cảm tạ Chúa là giải pháp trong mọi tình huống, kể cả những hoàn cảnh tệ hại nhất. Sau một trận đòn như tử, rồi bị quăng vào ngục tối, chúng ta tưởng rằng Phao-lô và Sila sẽ ngồi ủ rũ, lo lắng và thao thức suốt đêm. Nhưng họ đã không phản ứng tiêu cực như thế. Giải pháp họ sử dụng trong cảnh bế tắc là cầu nguyện. Chúng ta không biết Chúa đã đáp ứng như thế nào trong khi họ dốc đổ lòng mình ra trước Chúa, chỉ biết rằng qua giờ cầu nguyện, Chúa đã làm cho họ vui mừng cảm tạ đến nỗi chỉ có thể diễn đạt bằng tiếng hát ca ngợi Chúa. Giữa đêm khuya, họ hát lớn đến nỗi các tù phạm trong các phòng giam khác đều nghe. Lời chứng của họ là tiếng hát và là thái độ can đảm bình an đến độ vui mừng trong cảnh ngục tù. Nhiều người tưởng rằng chỉ có thể làm chứng cho Chúa bằng lời nói, nhưng không biết rằng thái độ của cơ đốc nhân trong nghịch cảnh cũng là lời chứng vô cùng mạnh mẽ, có thể đem hy vọng và cứu được nhiều người. Tuy nhiên, nếu trong nghịch cảnh, cơ đốc nhân có cách cư xử bất xứng, hèn nhát, dối trá, thì cho dù có nói về Chúa và sự cứu rỗi lưu loát và hùng biện đến đâu, cũng chỉ đem lại tác dụng tiêu cực. Trong trường hợp của Phao-lô và Sila, sau lời cầu nguyện và tiếng hát ca ngợi cảm tạ, Đức Chúa Trời đã đáp lời bằng một cơn động đất làm rúng động nền ngục, làm bung xiềng xích và mở tung cửa nhà tù. Khi viên đề lao rút gươm toan tự sát vì tưởng tù nhân đã trốn hết, thì sứ đồ Phao-lô đã kêu lớn ngăn lại và kết quả như chúng ta đã thấy, ý định tốt lành của Đức Chúa Trời cuối cùng đã được thành tựu qua một tình huống ban đầu kể như rất xấu để tin lành cứu rỗi của Chúa có thể công bố tận trong nhà giam và đến với gia đình viên cai ngục. Có lẽ bài học hiển nhiên hơn hết cho cơ đốc nhân là khi chúng ta sẵn lòng giao giảng tin mừng một cách can đảm, Chúa sẽ tể trị mọi hoàn cảnh và cho chúng ta cơ hội làm chứng cho Chúa ngay cả trong những chỗ, những nơi tưởng như bế tắc hơn hết. Hoàn cảnh không phải là trở ngại cho sứ vụ giao giảng tin lành, nhưng trở ngại chính nằm trong tâm trí và trong lòng chứng nhân. Đức Chúa Trời là đấng tối thượng tể trị trên mọi hoàn cảnh, sẽ sẵn sàng can thiệp để chúng ta có thể làm xong mọi việc Ngài hoạch định và cho chúng ta đặc ân dự phần vào đó. Roma chương 8 câu 28 đến câu 30 cho thấy nguyên tắc Đức Chúa Trời tể trị và vận hành trên mọi hoàn cảnh để cứu giúp những người kính mến Chúa và ban sự cứu rỗi cho những người được chọn. Nguyên tắc này đã được minh họa trong trường hợp của Phao-lô và Sila với viên cai ngục nói ở phần trên. Sứ đồ Phao-lô đã viết như sau: "Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Đó là Roma chương 8, câu 28 đến câu 30. Sứ đồ Phao-lô không chỉ cầu nguyện trong đêm bị bắt với Sila ở thành Philip, nhưng trong cả cuộc sống và ngay cả khi bị tù ở Roma, ông vẫn dùng đặc ân cầu nguyện này để cầu nguyện cho các tín hữu hội thánh Philip mà ông đã biết từ hồi đó. Trong chương mở đầu bức thư rất thân thương, ông đã viết những lời sau đây bộc bạch tâm tình của ông đối với họ, không chỉ là tình cảm yêu thương gắn bó, nối kết thông công, nhưng cũng bày tỏ cả tâm tình và lý tưởng rao giảng tin lành của đời ông, để khích lệ họ sống cho Chúa bằng cách nỗ lực hỗ trợ công cuộc truyền giáo. Ông viết trong Philip chương 1, câu 3 đến câu 26 như sau. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng, Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Chúa cứu thế Giê-xu mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và trong sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Chúa cứu thế, được đầy trái công bình đến bởi Chúa cứu thế, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều đã xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Chúa cứu thế mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Chúa cứu thế, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà giao truyền Chúa cứu thế, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà giao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng giao truyền Chúa cứu thế cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, Chúa cứu thế cũng được giao truyền. Ấy vì đó mà tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa, vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa cứu thế giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự dỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng không hổ thẹn, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Chúa cứu thế sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa cứu thế là điều tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn ở lại với anh em hết thảy để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là Philip chương 1, câu 3 đến câu 26. Qua những lời trên trong thư Philip, chúng ta lại thêm lòng tin vững chắc rằng đối với những người có lòng sốt sáng yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh và yêu mến người hư vong như Phao-lô, thì không một hoàn cảnh nào, dù là trong chốn lao tù, có thể ngăn cản sứ vụ truyền giảng tin lành, cũng như nỗ lực khích lệ đẩy mạnh nỗ lực truyền giáo của các tín hữu khác bằng thư từ và nhất là bằng cuộc sống chuyên cần sốt sáng cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện những gì? Những vĩ nhân của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và trong lịch sử hội thánh đều là những người cầu nguyện. Tìm hiểu đời sống cầu nguyện của họ, chúng ta sẽ thấy họ chú tâm dốc đổ cầu nguyện cho sự phấn hưng, cầu nguyện cho đời sống cá nhân và cầu nguyện cho nỗ lực truyền giáo. Trước hết chúng ta nói về sự cầu nguyện, phấn hưng và truyền giáo. Daniel, Ezra và Jeremy là những người kính sợ Chúa đã đổ nước mắt ra khi đến với Đức Chúa Trời cầu nguyện cho tội lỗi tuyển dân tha thiết như chính họ là những kẻ tội phạm. Có những tiên tri khác dốc đổ cầu nguyện cho tâm linh sa sút của tuyển dân được phục hồi. Qua sự cầu nguyện của họ, Đức Chúa Trời đáp ứng, đem lại thức tỉnh cho tuyển dân, cho họ kinh nghiệm một cơn phấn hưng và được trở về quê hương từ chốn lưu đày. Phấn hưng là công việc của Đức Chúa Trời làm tươi mới đời sống tâm linh con dân Chúa, giúp họ hăng hái, nhiệt thành trong các sinh hoạt tâm linh, trong sự phục vụ công việc Chúa, nhưng cũng kinh nghiệm sự hoán cải thiêng liêng, đổi mới con người và đổi mới cuộc sống. Trong các cuộc phấn hưng, người ta ăn năn, xưng tội và cam kết hiến dâng nhiều điều cho Chúa. Năm 1829, một số thợ ngành lâm nghiệp đi dự các buổi nhóm phục hưng của Finney ở Philadelphia. Đời sống tâm linh của họ được thức tỉnh. Sau khi được hoán cải, họ trở về quê nhà, nhiệt thành làm chứng lại ơn phước Chúa và khởi sự các buổi cầu nguyện cho sự phấn hưng của hội thánh. Đến năm 1831, một số người trở lại tìm mục sư Finney, xin gửi đến cho họ một tôi tớ Chúa để chăm sóc bầy chiên mới thành lập. Vì từ 2 năm qua, số người tin Chúa đã lên đến hơn 5.000 người trong vùng lâm nghiệp đó mà không có đến một mục sư để giao giảng lời Chúa. Cuộc phục hưng vào đầu thế kỷ thứ 19 tại New York đã khởi sự từ một lá thư luân lưu kêu gọi cầu nguyện. Nhiều nhóm cầu nguyện đã được thành lập nhiều nơi và cơn phục hưng với phong trào cầu nguyện đã kéo dài nhiều năm sau đó với hàng chục nghìn người được cứu. Vào cao điểm của cuộc phấn hưng, mỗi tuần có đến 50.000 người quy đạo trong 8 tuần liên tiếp. John Knox đã tha thiết cầu nguyện, Đức Chúa Trời ơi, xin cho con nước Tô Cách Lan hay cho con chết. John Wesley và các mục sư Methodist thức dậy từ 4 giờ sáng và cầu nguyện suốt 2 giờ mỗi ngày. Vì thế mà các cuộc phục hưng khởi phát ở nhiều nơi lan theo bước chân của họ. Trong lịch sử, cầu nguyện và phấn hưng vẫn thường đi đôi với nhau và trở thành mẫu mực cho các kế hoạch truyền giáo hữu hiệu. Nhiều hội thánh tổ chức cầu nguyện phấn hưng hàng tuần, cầu nguyện nhiều ngày trong tuần, thậm chí hàng ngày ở nhà thờ hay tại tư gia. Có hội thánh tổ chức cầu nguyện dây chuyền suốt 24 giờ trong ngày, chia cho các thành viên từng 15 phút để không một lúc nào trống, không có lời cầu nguyện dâng lên trước ba ngôi Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.